Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 3 năm 2016. Chính quyền Việt Nam vừa kết án blogger anh Ba Sảm 5 năm tù vì tội danh bôi nhọ và xuyên tạc sự thật nhà nước.
Anh Nguyễn Hồ Vinh và chị Nguyễn Thị Minh Thúy cũng đều nói rằng tôi hoàn toàn không có tội. Cái vụ án này nó vi phạm tố tụng đặc biệt nghiêm trọng.
Luật sư Trần Quốc Thuân, một đại diện pháp lý cho anh Ba Sảm, đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Lãnh đạo Âu Châu và Mỹ bày tỏ tình đoàn kết với Bỉ sau các cuộc tấn công khủng bố. Tổng thống Obama đi thăm Argentina sau chuyến đi thăm lịch sử tới Cuba. Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Moscow để bàn về vấn đề Syria và Ukraine với giới lãnh đạo Nga.
Cũng trong chương trình phát thanh này, thông tin viên của chúng tôi sẽ tường trình về vụ đánh bom khủng bố ở Bỉ và mối bang giao mới giữa Trung Quốc và Gambia. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, dân chúng ở Bruxelles hôm nay cử hành nghi thức mặc niệm để tưởng nhớ 34 nạn nhân của những vụ nổ bom khủng bố ngày hôm qua. Trong khi đó, truyền thông Bỉ cho biết cảnh sát đã bắt được một nghi can. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng và Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Marissa Melton của đài VOA.
Hôm nay, quảng trường Place de la Bourse ở Bruxelles, nơi nhiều người mang hoa tới đặt, đông nghẹt những người tham dự nghi thức mặc niệm trong tiết trời giá lạnh và dưới bầu trời âm u. Sau lễ mặc niệm, mọi người đã lớn tiếng reo hò để bày tỏ tình đoàn kết và chứng tỏ sự kiên quyết chống lại những phần tử khủng bố. Trong khi đó, các cơ quan truyền thông Bỉ cho biết cảnh sát vừa bắt được một nghi can trong những vụ nổ bom ngày hôm qua. Tin tức ban đầu nói rằng Najem Lacroix, 25 tuổi, đã bị bắt ngày hôm nay tại khu Anderlecht của thành phố Bruxelles. Tuy nhiên, giờ đây người ta tin rằng người bị bắt không phải là Najem Lacroix và nghi can này từng bị cảnh sát truy lùng trước khi xảy ra những vụ nổ bom ngày hôm qua. Hai nghi can khác được các cơ quan truyền thông xác nhận là Khalid Al-Bakroui, 27 tuổi, và người Anh 30 tuổi, tên là Brahim. Chính phủ Bỉ chưa xác nhận những thông tin này. Đài truyền hình Bỉ RTBF nói hai anh em này đã được cảnh sát biết đến và có thành tích tội phạm, nhưng không có tiền sử về những hoạt động khủng bố. Tin tức cho biết Khalid El-Bakraoui dùng tên giả để thuê một căn hộ tại Bruxelles mà trong tuần qua cảnh sát đã bố ráp, tìm thấy vũ khí và dấu tay của Salah Abdeslam, nghi can chính trong những vụ đánh bom ngày 13 tháng 11 năm ngoái tại Paris. Salah Abdeslam bị bắt hôm thứ Sáu tuần trước. Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy một quả bom, các chất hóa học và một lá cờ của nhà nước Hồi giáo trong vụ bố ráp một căn nhà ở Bruxelles trong khi truy lùng những nghi can. Một quả bom thứ ba không nổ và ít nhất là một súng AK đã được tìm thấy tại phi trường. Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm trong vụ tàn sát ngày hôm qua. Hai quả bom phát nổ tại phi trường và một tay đánh bom tự sát, tự kích nổ, sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ tại nhà ga xe điện ngầm Malbik gần trụ sở Liên hiệp châu Âu tại trung tâm Bruxelles. Có hơn 200 người bị thương, báo động khủng bố tại Bỉ được nâng lên mức tối đa.
Một giới chức Mỹ nói với đài VOA là không có lý do gì để nghi ngờ việc nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom.
Plus que jamais, je veux appeler chacun. Now more than ever, I would like to appeal to all to be calm and show solidarity.
Thủ tướng Bỉ, ông Charles Michel, nói với các phóng viên, đây là một thời điểm đen tối của đất nước chúng ta. Xin mọi người hãy bình tĩnh và chứng tỏ tình đoàn kết.
We will do whatever is necessary to support our friend and ally Belgium in bringing.
Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama phát biểu tại La Habana rằng chúng tôi sẽ làm mọi việc cần thiết cho nước bạn Bỉ của chúng ta để đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý. Ông nói thêm là Hoa Kỳ đoàn kết với Bỉ trong vụ tấn công khủng khiếp nhắm vào những người dân vô tội. Sau đó, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã điện đàm với Thủ tướng Bỉ Charles Michel để chia buồn. Tuyên bố cho biết, Tổng thống Obama tái xác nhận sự ủng hộ lâu dài của Hoa Kỳ đối với Mỹ và đề nghị giúp đỡ trong việc điều tra vụ tấn công này và mang các thủ phạm ra trước ánh sáng công lý. Ít nhất có 9 người Mỹ bị thương, trong đó có một binh sĩ không quân. Và Tổng thống Obama đã ra lệnh treo cờ rủ tại các tòa nhà của chính phủ.
Hàng trăm người Bỉ mang nến và hoa đến một đêm mặc niệm được tổ chức vào tối hôm qua tại Place de la Bourse ở trung tâm Bruxelles. Những nơi nổi tiếng của châu Âu trong đó có tháp Eiffel tại Paris, cổng Brandenburg ở Berlin, bể nước Trevi ở Roma và tòa nhà chọc trời Burj Khalifa ở Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng thắp sáng đèn màu cờ Bỉ. Các phim video cho thấy hành khách tháo chạy khỏi phi trường Zaventem ở Bruxelles khi hai vụ nổ làm vỡ các cửa kính và gạch bông vương vãi trên sàn nhà phi trường. Có thể nghe thấy tiếng người than khóc và kêu gọi giúp đỡ. Các máy thu hình ghi được cảnh tượng khủng khiếp tương tự tại ga xe điện ngầm Malbik, nơi các nạn nhân chạy thoát ra đường phố với những vết bỏng và thương tích khác. Tất cả các chuyến bay đi và đến phi trường Bruxelles được hủy bỏ hôm qua và toàn bộ hệ thống xe điện ngầm cũng đóng cửa. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố một cảnh báo du hành đối với công dân Mỹ tại châu Âu, yêu cầu nên cẩn thận tại các sinh hoạt thể thao, những địa điểm du lịch, nhà hàng và trên các phương tiện chuyên chở. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyên người Mỹ nên đặc biệt chú ý khi đến dự những lễ hội lớn và những ngày nghỉ tôn giáo. Giới hữu trách tại Frankfurt, London, Paris và Hà Lan đã tăng cường an ninh tại các phi trường.
Tất cả các vụ nổ ở Bruxelles đều xảy ra trong phạm vi vài km, quanh một khu vực nơi đặt trụ sở chính của NATO và của Liên hiệp Âu Châu, tức EU, cũng như các định chế chủ yếu khác của lục địa Âu Châu. Điều này đã không thoát sự chú ý của các nhà lãnh đạo Âu Châu và Mỹ. Tổng thống Pháp François Hollande viết trên trang Twitter rằng quân khủng bố tấn công Bruxelles, nhưng toàn thể châu Âu đã bị tấn công. Như nhiều nhà lãnh đạo Âu Châu khác, hôm qua ông Hollande đề nghị hậu thuẫn chính phủ Bỉ. Phát biểu trên đài truyền hình không lâu sau các vụ tấn công, nhà lãnh đạo Pháp nói, cuộc chiến chống khủng bố phải do toàn thể châu Âu dẫn đầu. Lên tiếng tại La Habana, Tổng thống Mỹ nói, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì cần làm cho nước bạn Bỉ để mang những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý. Sau đó, ông Obama đã điện đàm với Thủ tướng Bỉ Charles Michel để thay mặt nhân dân Mỹ chia buồn với nước Bỉ. Tòa Bạch Ốc cho biết, ông Obama cũng tái khẳng định sự ủng hộ kiên cường đối với Bỉ và đề nghị hỗ trợ trong cuộc điều tra các vụ tấn công để đưa các hung thủ ra trước công lý. Có ít nhất 9 người Mỹ trong số những người bị thương, trong đó có một binh sĩ không quân. Tổng thống Obama đã hạ lệnh treo cờ rũ tại các công ốc của chính phủ. Từ trụ sở chính của NATO ở Bruxelles, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Liên minh NATO sát cánh với đồng minh Bỉ trong ngày đen tối này. Ông nói, hành động hèn hạ này với hậu quả nặng nề và thảm khốc là một cuộc tấn công vào các giá trị dân chủ và các xã hội mở. Ông nói thêm rằng, chủ nghĩa khủng bố sẽ không đánh bại được dân chủ và tước đi các quyền tự do của chúng ta. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nói ông phẫn nộ về các cuộc tấn công và đề nghị sự trợ giúp của EU. Các cuộc tấn công đã phơi bày những nhược điểm của Bỉ, dễ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố. Các giới chức ước lượng, hồi năm ngoái, gần 500 người trẻ tuổi Hồi giáo cư ngụ ở Bỉ đã sang Syria hoặc Iraq để gia nhập các nhóm cực đoan, khiến cho nước này trở thành nước Âu Châu có con số chiến binh nước ngoài cao nhất tính trên đầu người. Các nhà phân tích nói các cuộc tấn công hôm thứ Ba có thể đưa ý kiến thành lập một đơn vị tình báo hỗn hợp Âu Châu trở lại nghị trình. Những lĩnh vực hợp tác khác bao gồm các nỗ lực chống cực đoan hóa và các chiến dịch phối hợp chống lại các vụ mua bán vũ khí lậu. Đêm hôm qua, hàng trăm người Bỉ đã mang đèn cầy và hoa tới dự một đêm không ngủ tại quảng trường Place de la Bourse ở trung tâm Bruxelles. Các thắng cảnh ở Âu Châu nổi danh như tháp Eiffel ở Paris, cổng Brandenburg ở Berlin, đài phun nước Trevi ở Roma và tòa cao ốc Burj Khalifa ở Dubai, liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, được thắp sáng với màu của quốc kỳ Bỉ. Tại Hoa Kỳ, Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York cũng được thắp sáng với màu đen, màu vàng và màu đỏ của lá cờ Bỉ. Tòa nhà Empire State, nơi thường được thắp sáng để đánh dấu những ngày lễ hay những sự kiện đáng chú ý, đã tắt đèn để tưởng niệm các nạn nhân. Trong một tin hàng đầu khác, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tới Argentina trong chuyến công du 2 ngày, đánh dấu các quan hệ nồng ấm hơn với quốc gia đang gặp khó khăn kinh tế này. Nhưng chuyến đi của ông cũng trùng hợp với kỷ niệm năm thứ 40 của một cuộc đảo chính được Mỹ hậu thuẫn. Tổng thống Obama đáp xuống phi trường ở Buenos Aires ngay sau nửa đêm thứ tư giờ địa phương trong chặng dừng chân kế tiếp trong chuyến công du lịch sử tới Cuba. Cùng đi với ông có đệ nhất phu nhân Michelle Obama, mẹ của bà và hai cô con gái. Theo chương trình, ông Obama sẽ gặp tân Tổng thống Argentina Mauricio Macri. Ông Macri đã ra dấu hiệu cho thấy là ông muốn thắt chặt các quan hệ kinh tế với Washington và các nền kinh tế thị trường tự do khác. Xế ngày hôm nay, hai nhà lãnh đạo sẽ phát biểu tại một quốc yến. Tuy nhiên, chuyến đi thăm của ông Obama cũng trùng hợp với lễ kỷ niệm 40 năm khởi đầu của một chế độ quân phiệt tàn bạo ở Argentina đã dẫn tới cái chết và mất tích của khoảng 30.000 người. Lễ kỷ niệm đó rơi vào ngày mai thứ Năm. Trong ngày này, dự kiến Tổng thống Obama sẽ tới thăm một công viên được xây cất để tưởng niệm các nạn nhân đó. Các tài liệu giải mật của Mỹ cho thấy Hoa Kỳ đã hậu thuẫn cho chế độ quân sự ấy bất chấp các vụ vi phạm nhân quyền. Hồi tuần trước, thể theo lời yêu cầu của chính phủ Argentina, Mỹ loan báo giải mật thêm nhiều tài liệu quân sự và tình báo khác nữa có liên quan tới thời kỳ được biết đến ở Argentina là cuộc chiến tranh nhơ bẩn từ năm 1976 cho tới năm 1983. Một số người chỉ trích chuyến đi thăm của gia đình Obama đã thề sẽ tổ chức biểu tình. Trong quá khứ, giới chỉ trích đã đòi Mỹ xin lỗi về sự ủng hộ dành cho chế độ quân phiệt ở Argentina. Chuyến đi Argentina của Tổng thống Obama diễn ra tiếp theo sau chuyến đi lịch sử tới thăm Cuba, lần đầu tiên một vị Tổng thống Mỹ tại chức tới thăm đảo quốc này trong gần 9 thập niên. Trong cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Cuba Raúl Castro, ông Obama hối thúc Quốc hội Mỹ hủy bỏ lệnh cấm vận đã áp dụng đối với Cuba trong nhiều thập niên qua.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Một blogger được nhiều người biết tiếng, con trai một cựu bộ trưởng, vừa bị tuyên án 5 năm tù giam vì các bài viết mà Hà Nội cho là chống phá nhà nước. Blogger Anh Ba Sam, tức nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Hữu Vinh, 60 tuổi, cùng người đồng sự Nguyễn Thị Minh Thúy, 35 tuổi, bị cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, theo điều luật 258 Bộ Luật Hình Sự. Ông Vinh lãnh án 5 năm tù và bà Thúy bị kêu án 3 năm tù giam. Cả hai bị bắt giam từ tháng 5 năm 2014. Cáo trạng nói, các bài viết đăng tải trên trang Anh Ba Sàm có nội dung xuyên tạc, thể hiện quan điểm một chiều chống lại Đảng Cộng sản, gây ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân đối với lãnh đạo Việt Nam. Kết thúc phiên xử, luật sư Trần Quốc Thuận, một trong những đại diện pháp lý của ông Vinh, nhận xét với VOA Việt ngữ, phiên tòa hôm nay có nhiều điều rất bất bình thường, khiến các luật sư bất ngờ. Luật sư Thuận:
rõ ràng là những cái chứng cứ đưa ra trước phiên tòa đó, các luật sư đều cho thấy rằng là cái vụ án này nó vi phạm tố tụng đặc biệt nghiêm trọng, từ cái khâu bắt, rồi phê chuẩn điều tra, rồi đến khi là như trường hợp của ông Hoàng Quân Tư, là Trung tướng Hoàng Quân Tư là thủ trưởng cơ quan điều tra, là cũng là một trong những người mà có tên trong cái danh sách và gọi là để chứng cứ buộc tội đó thì có thể gọi là người bị hại, thì là chủ trì của cuộc điều tra này và thu thập chứng cứ thì vi phạm những trình tự theo các cái thông tư liên ngành của các cơ quan tòa án, viện kiểm sát, rồi người bộ công an vân vân thì vi phạm hết, và cuối cùng cái chứng cứ mà pháp lý đã buộc tội thì không, chứng cứ không hợp pháp và không có cơ sở để buộc tội, thì cái việc đó tất cả luật sư, tất cả mấy luật sư được trình bày và sau đó thì viện kiểm sát trình bày lại thì trình bày không được. Nhưng mà có cái điều rất bất bình thường, bất bình thường là theo quy định của luật thì tòa án chỉ được xét xử những cái gì mà viện kiểm sát là truy tố thôi. Nhưng mà khi đọc cái bản án thì các luật sư bất ngờ, cái bản án đó thì cái phần đầu thì đọc lại giống như cáo trạng, nhưng mà cái điều quan trọng là đưa ra một số cái chứng cứ buộc tội là không có trong cáo trạng, không được trình bày ra trước phiên tòa. Và theo quy định của tố tụng thì cái luận án chỉ được căn cứ vào những cái gì của cáo trạng và nhân vật, những cái gì đã đưa ra tranh luận trước phiên tòa, theo điều 222 khoảng 3 nó quy định như thế. Thì ở đây thì cái ông chủ tọa phiên tòa ông tự đưa ra một số cái gọi là chứng cứ buộc tội. Thì cái chứng cứ này thật sự là có trong hồ sơ, nhưng mà cái nguyên tắc của nó là phải được đưa vào cáo trạng, được tranh luận một trình đã trở bày trước tòa, thì lúc đó mới là được luận tội. Thì cái bản án được đặt trên một cái nền tảng như thế là đặt không bình thường.
Luật sư Thuận cho biết cả hai bị can Vinh và Thúy tại tòa rất bình thản, tỉnh táo, đối đáp rạch ròi và hoàn toàn bác bỏ những cáo buộc.
Hai người đó hoàn toàn là không nhận bất cứ một cái gì là của mình cả. Theo cái điều 13 của Bộ luật Tố tụng hình sự mới đó, nếu mà chứng cứ chứng minh tội phạm mà chứng cứ không đủ yếu tố thì phải tuyên bố người đó không phạm tội. Thì luật sư cũng dẫn những cái điều luật đó ra yêu cầu tòa tuyên bố không phạm tội. Và hai anh Nguyễn Hồ Vinh và chị Nguyễn Thị Minh Thúy cũng đều nói rằng tôi hoàn toàn không có tội, không liên quan gì đến hai cái trang dân quyền và chấp thư viện.
Luật sư Thuận nói, phiên tòa anh Ba Sàm là một thông điệp nữa cho thế giới thấy rõ bộ mặt nhân quyền tại Việt Nam mâu thuẫn như thế nào giữa lời nói và hành động. Mà điển hình cụ thể nhất chính là ở chỗ phiên tòa được nhà nước gọi là công khai, lại có rất nhiều sự ngăn chặn.
Đây là một cái vụ có thể là người ta dựng lên để mà ta âm mưu hại Nguyễn Hữu Vinh. Cái phiên tòa này nó là phiên tòa gọi là xét xử công khai, nhưng mà đưa vào cái phòng rất chật và cái người vào rất ít. Để cả một số đại diện các cái tòa đại sứ đến xin vào để dự phiên tòa cũng không có cho vào. Và trong này có một ông là đại biểu quốc hội của Cộng hòa Liên bang Đức từ bên đó bay sang đây để làm đơn xin vào dự phiên tòa cũng không được vào. Cho nên nếu mà một cái xã hội mà mọi việc đều công khai mà không ngăn chặn như vậy đó, mà được báo chí được tự do đưa lên, thì tôi nghĩ rằng cái đó cũng là một cái dấu hiệu nó có thể làm thay đổi cái nhận thức, và những người mà xem thường pháp luật thì họ cũng có lẽ tôi nghĩ là cũng sẽ bị xã hội phê phán.
Ông Vinh từng là một công an và là một đảng viên cộng sản, con trai của cựu Bộ trưởng Lao động Nguyễn Hữu Khiếu. Năm 1999, ông thôi việc và ra mở công ty Thám Tử Tư. Ông lập trang blog cá nhân Anh Ba Sàm năm 2007 trước khi mở thêm hai trang Dân Quyền hồi năm 2013 và trang Chép Sử Việt vào đầu năm 2014. Các trang blog của ông chuyên điểm tin và cung cấp đường dẫn tới các bài viết trên các trang báo lề trái lẫn lề phải, tức là báo chí chính thống của nhà nước lẫn các trang blog của các ngòi bút độc lập và các nhà hoạt động. Nhiều người đã tập trung trước cổng tòa ngày hôm nay hô khẩu hiệu và mang biểu ngữ bày tỏ sự ủng hộ đối với blogger anh Ba Sàm và phản đối phiên xử mà họ cho là bất công. Blogger Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động xã hội tích cực vận động xóa bỏ điều luật 258, có mặt trong số đó. Anh mô tả không khí xung quanh tòa án trong lúc phiên xử diễn ra.
Nói chung phiên tòa hôm nay là một cái phiên tòa cũng giống như mọi các cái phiên tòa mà xử người các đồng chí tuyến. Cái tình trạng mà ngăn chặn này, rồi mặc dù là nói là công khai nhưng mà cũng không cho người dân đến tham dự này. Rồi các cái vòng an ninh chỉ nổ cũng rất là nhiều. Thế là cũng có một vài người bị bắt bớ, bị ngăn chặn. Nói chung là cái không khí ở xung quanh phiên tòa thì tất cả mọi người cũng đều rất là bất bình với những cái bản án vừa mới được tuyên. Ngoài ra là có cái sự xuất hiện của một số quan chức ngoại giao, các đại sứ quán Mỹ này, rồi EU này, Đức này, tạo ra một cái sự nhựa chú rất lớn của những cái người dân xung quanh, rồi những người đi đường ra đi qua người ta nhìn thấy.
là một blogger phản ánh thực trạng xã hội và cổ suý cho quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam. Anh Thắng khẳng định, bản án của anh Ba Sàm và chị Thúy ngày hôm nay sẽ có hiệu ứng ngược.
Chúng tôi cũng rất là bất bình đối với cái hành xử của nhà nước Việt Nam. Cái cách hành xử của nhà nước từ trước đến nay là luôn coi chúng tôi là kẻ thù và đưa ra những các cái hình thức để trấn áp này, rồi thậm chí đánh đập này và thậm chí là bắt bỏ tù như cái bản án ngày hôm nay. Thì cũng chỉ là một trong những cái sự bất công mà chúng tôi đang phải chịu và chúng tôi sẽ còn tiếp tục đấu tranh nhiều hơn nữa.
Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế nói, Điều luật 258 của Việt Nam là một trong những quy định mơ hồ trong bộ luật hình sự mà Hà Nội dùng để trấn áp những tiếng nói bất đồng hay chỉ trích nhà nước. Các chính phủ phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, chỉ trích Việt Nam cầm tù những nhà bất đồng chính kiến chỉ vì họ thể hiện quan điểm một cách ôn hòa, một cáo giác mà Hà Nội luôn phủ nhận. Việt Nam nói chỉ bỏ tù những người vi phạm luật pháp Việt Nam. Trước phiên xử của anh Ba Sàm hôm nay, Tổ chức Ân xá Quốc tế và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch đã đồng thanh kêu gọi Việt Nam phóng thích hai blogger này.
Các giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản hôm nay nhóm họp để tìm cách thực thi thỏa thuận đạt được hồi cuối năm ngoái nhằm giải quyết vụ tranh chấp kéo dài nhiều thập niên về việc Nhật Bản bắt phụ nữ Triều Tiên làm nô lệ tình dục. Từ Seoul, thông tin viên Brian Patton của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Các ngoại trưởng của Hàn Quốc và Nhật Bản đã đạt được một thỏa thuận mang tính đột phá vào cuối tháng 12, bao gồm một lời tạ lỗi trên văn bản từ Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và một cam kết của Tokyo cung cấp 8,9 triệu đô la cho một quỹ do Seoul thành lập để giúp đỡ cho những nạn nhân còn sống, thường được gọi là an ủi phụ. Thỏa thuận hòa giải này giúp cho Nhật Bản khỏi phải nhận trách nhiệm pháp lý nào nữa đối với tất cả những gì đã làm trong thời chiến. Tuy nhiên, khoản tiền đó vẫn chưa được cấp và cuộc họp ngày hôm nay là cuộc họp đầu tiên để giải quyết những sự khác biệt còn tồn động sau khi thỏa thuận được ký kết. Ông Cho Jung-hyuk, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.
Chúng tôi không ngừng làm việc để chuẩn bị cho sự thành lập của quỹ hỗ trợ và chúng tôi bàn thảo cặn kẽ với Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình là cơ quan hỗ trợ cho các an ủi phụ.
Trong thỏa thuận hòa giải, Tokyo cũng yêu cầu dời đi nơi khác một bức tượng an ủi phụ trước Sứ quán Nhật ở Seoul. Bức tượng này nằm bên kia đường, đối diện với Sứ quán Nhật và là nơi những người ủng hộ an ủi phụ tổ chức các cuộc biểu tình hàng tuần trong nhiều năm nay để đòi Nhật chính thức xin lỗi và bồi thường. Trễ nải trong việc cung cấp tiền cho quỹ hỗ trợ làm bùng ra những sự suy đoán là Tokyo không chịu chấp hành thỏa thuận cho tới khi Seoul dời bức tượng đi nơi khác, tuy cả đôi bên đều phủ nhận điều đó. Ông Hosaka Yuji, một chuyên gia về quan hệ Nhật-Hàn thuộc Đại học Sejong ở Seoul cho biết.
Để cho chúng tôi có thể chấp nhận sự phủ nhận của họ, tôi nghĩ rằng họ nên trao ngay 1 tỷ yên cho Hàn Quốc để quỹ hỗ trợ có thể được thành lập trong lúc bức tượng vẫn còn ở đó.
Một lý do khác của sự trì hoãn là một số an ủy phụ còn sống, cực lực phản đối thỏa thuận giữa hai chính phủ. Các chuyên gia ước tính hơn 200.000 phụ nữ tại các quốc gia vùng Á Châu-Thái Bình Dương đã bị quân đội Nhật ép buộc hành nghề mại dâm trong thời Thế chiến thứ hai và thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng nhiều nước Á Châu. Tại Hàn Quốc, trong số 238 phụ nữ công khai thừa nhận là an ủi phụ, chỉ có 44 người còn sống và tuổi trung bình của những người này hiện là 89. Một số người trong nhóm này mạnh mẽ chỉ trích việc Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye thương lượng với nhau về thỏa thuận này cho họ, nhưng không có sự đồng ý của họ. Sau khi thỏa thuận được loan báo, bà Lee Jong-soo, một an ủi phụ ở Seoul, tố cáo chính phủ Hàn Quốc lại khuất phục trước Nhật Bản thêm một lần nữa.
Tại sao chính phủ của chúng tôi lại cùng với Nhật Bản tìm cách giết chết chúng tôi 2 lần, 3 lần như vậy?
Những người chỉ trích cho rằng thỏa thuận Nhật-Hàn thiếu sự thành thật trách nhiệm của chính phủ. Lời tạ lỗi của ông Abe nói tới sự hối hận đối với vô số những kinh nghiệm đau đớn, nhưng không thừa nhận mức độ của sự dính líu của quân đội Nhật trong chương trình mại dâm cưỡng bức và không nói rõ về những hành vi tàn ác của quân đội Nhật.
Thỏa thuận cũng cho phép Nhật gọi khoản tiền 8,9 triệu đô la là một khoản tiền quyên góp thay vì là một khoản tiền bồi thường của chính phủ. Những người chống đối cho rằng điều đó làm giảm đi trách nhiệm của Nhật đối với những tội ác trong quá khứ. Một số an ủi phụ cũng đã công khai đã kích những giới chức Hàn Quốc tìm cách giải thích sự ủng hộ của Tổng thống Park Geun-hye đối với việc đạt được thỏa thuận hòa giải trước khi nạn nhân già yếu này qua đời. Các nhân vật lãnh đạo của một tổ chức đại diện cho các nạn nhân mới đây đã hội kiến với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Ông Ban Ki-moon, người Hàn Quốc, đã bày tỏ sự thông cảm đối với các nạn nhân, nhưng ông tán dương thỏa thuận Nhật-Hàn khi thỏa thuận này được loan báo hồi tháng 12. Mặc dù vậy, Cao Ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Zed Hun Sen, chỉ trích thỏa thuận. Ông cho rằng chỉ có những an ủy phụ mới là người có quyền phán xét cuối cùng đối với vấn đề là những đòi hỏi của họ có thực sự được đáp ứng hay không.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry theo lịch trình sẽ tới Moscow trong ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề Syria với Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga. Vấn đề Syria và Ukraine được dự kiến là ưu tiên hàng đầu trong nghị trình thảo luận. Bộ Ngoại giao Mỹ nói chuyến đi đã được dàn xếp sau khi Tổng thống Putin loan báo hồi tuần trước sẽ triệt thoái các lực lượng quân sự Nga ra khỏi Syria. Bộ Ngoại giao nói ông Kerry và các giới chức Nga sẽ thảo luận về cách bảo đảm thỏa thuận ngưng các hành động thù nghịch sẽ tiếp tục ở Syria và vấn đề cung cấp trợ giúp nhân đạo, cải thiện và nới rộng quyền đi lại của các nhân viên cứu trợ nhân đạo. Họ cũng thảo luận về cách tạo điều kiện cho một tiến trình chuyển tiếp chính trị tại Syria. Về vấn đề Ukraine, ông Kerry hối thúc Nga làm nhiều hơn nữa để tăng sức ép đối với thành phần ly khai thân Nga ở đông bộ Ukraine để họ phải tuân thủ lệnh ngưng bắn đã ký kết hồi tuần trước. Ngũ giác đài hôm qua nói rằng cuộc không kích do Mỹ thực hiện nhắm vào một trại huấn luyện của Al-Qaeda ở Yemen đã tiêu diệt hàng chục tên khủng bố. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook nói, cuộc không kích này là một đòn nặng giáng vào khả năng của tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập, là nhóm dùng Yemen như một cứ địa để thực hiện các cuộc tấn công đe dọa người Mỹ. Ông nói thêm là cuộc không kích đó chứng tỏ quyết tâm của Mỹ đánh bại Al-Qaeda, không cho nhóm này có một cứ địa an toàn để hoạt động. Hai ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc vận động để được Đảng Dân Chủ hoặc Đảng Cộng Hòa đề cử đã phải cạnh tranh trong cuộc đua với các đối thủ chính của họ hôm qua tại một loạt tiểu bang ở miền Tây nước Mỹ. Ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa thắng dễ dàng tại bang Arizona, giành được tất cả 58 phiếu đại biểu ở bang này, đánh bại Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz. Ông Cruz sau đó giành lại lợi thế khi ông đắc thắng tại bang Utah với hơn 50% phiếu bầu. Thượng nghị sĩ bang Vermont, ông Bernie Sanders, đoạt được thắng lợi trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở hai bang Idaho và Utah, điều mà ông đang rất cần trong cuộc chạy đua bên Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ trao các đại biểu cho các ứng cử viên theo tỷ lệ và vì thế ông phải đoạt được nhiều thắng lợi áp đảo mới có thể rút ngắn khoảng cách với ứng viên dẫn đầu Hillary Clinton.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình từ Chicago cùng các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.